Đó là cái người bên này họ thấy cái ngã của họ. Còn người niệm Phật tịnh độ thì phải lo mà thấy chứ được ông Phật của mình. Nhưng mà rất tiếc. Thì sao? Mình thường thường mình cũng thấy ông Phật của mình. Mình chỉ thấy cái gì? Mình chỉ thấy cái sự gọi là tham sân si. Mình đều thấy được là hay rồi. Chứ cũng thấy nữa. Thành ra bây giờ mình phải tu làm sao tịnh độ là hay cái chỗ là mình phải làm sao mà mình biết được cái methodology này. Làm sao mình đi theo cái phương pháp này để thấy ông Phật trong người mình. Thì cái đó gọi là tịnh độ. Mà khi thấy ông Phật rồi, cái tâm mình yên tịnh hay tâm mình xáo động thì tức là tịnh độ rồi. Vậy bà có đồng ý không? Nó như khi nó dễ như vậy đó. Nhưng mà nhiều khi mình muốn tìm cái gì xa xôi quá. Thành ra bây giờ để cái lần mà giảng kinh mà sắp tiếp đó, trong tương lai đó, thì thầy sẽ nói về cái chuyện là cái gì, làm sao mà tu tịnh độ. Thì mình tu sám hối, đi tu sám hối đi. Rồi giờ thì bà có câu hỏi gì không? Đây là ôn lại bài cũ. Và bây giờ là mình ôn cũ nhi tri tân. Nếu mà thầy cho bài kịp này mà bạn làm được không? Được, dư sức hả? Thầy cho bài kịp các bạn làm được. Ok. Thì nếu bạn muốn lấy cuốn Lưu Hoàng Sám ra giùm thầy một xíu, thì bạn sẽ thấy rằng đó là cái đêm hôm nay thì mình sẽ cover 3 cuốn. Và nếu được thì cuốn thứ 4 luôn. Mỗi cái cuốn này đó, nó có những cái chương, nó phân thành những cái chương. Cái chương đầu là nói về cái tam bảo. Nó đi xong một cái thứ từ rất là đặc biệt. Sau khi nói về tam bảo rồi á, thì nó mới dứt cái nghi ngờ. Rồi nó đi tới cái chỗ là sám hối. Bây giờ mình quay cái logic này để mình từ từ để mình mới bắt đầu mình hiểu thêm về cái cách mà suy nghĩ của cái sám này. Cái suy nghĩ của sám này giúp cho mình tới cái chỗ là mình sẽ hiểu cái phương pháp làm sao mình sám hối. Bây giờ đó cái đầu tiên đó là tại sao mà tự nhiên mà mới đầu vô rồi đó thì tự nhiên là cái sám hối là đoàn nói mình thôi bây lo quy tam bảo đi. Nó sẽ hướng tam bảo đi, nó là như vậy đó. Nó không nói cái chuyện gì khác cả. Đầu tiên cái bước đầu tiên cả là nói cái tam bảo. Bây giờ cái tam bảo là cái gì bạc biển không? Phật Pháp Tăng đúng không? Mà cái Phật Pháp Tăng này đó thì dường như là người nào cũng hiểu là Phật là ông Phật, Pháp là cái chân lý mà Đức Phật nói ra, Tăng là những cái người mà tu tình hành theo Đức Phật thì gọi là Tăng. Nhưng mà bây giờ đó mình có một cái mà giải thích khác. Giải thích này đó là cái giải thích mà nó universal, mà nó làm cho mình biết rằng đó là khi mình mà làm một cái người mà theo tam bảo thì mình theo cái gì. Trong lại mỗi lần mình nói tôi quy tam bảo là tôi cứ tới cái tượng Phật Hoài sao được. Thế nên cái Phật Pháp Tăng này nó có một ý nghĩa. Ý nghĩa để mình hiểu Phật Pháp Tăng đại biểu cho cái gì. Cái Pháp này đại biểu cho cái chân lý. Cho nên mình gọi là chân. Chân là cái sự thật. Ok. Phật là cái gì? Phật là cái người đó mà làm sao sống trong cái sự thật đó. Cho nên lúc nào cũng gọi là thiện là tốt cả. Tốt hay là thiện. Thế nên là khi mình muốn thành ông Phật thì mình phải tốt. Trở thành người tốt cả đã. Thế nên cái đó là cái quan trọng nhất. Cái chữ thiện là cái chữ hay vô cùng. Là nếu mình không thể thành người tốt được thì mình không thể truyền giác ngộ được. Thế cái giác ngộ là một cái gì mà nó rất là tốt. Rất là tốt. Gọi là thánh thiện là chỗ đó đó. Tốt. Rồi bây giờ đó, cái tăng là cái gì? Tăng đó là mình gọi là tại sao tăng là Mỹ? Mà tại sao tăng gọi là Tây? À? Tại sao tăng là đẹp? Bộ một người nào mà cào trọc đầu là ông thầy tu rồi khi gọi là đẹp hay sao? Chưa chắc mẹ ông tăng, mẹ ông thầy như khi ông con giành giật nhau, ông cậu xẻ nhau, ông dễ sợ nữa. Hả? Thầy tu cũng vậy à? Chưa chắc. Ông tu cũng giành giật nhau là ghê gớm lắm. Nói cái chuyện mà ngài Huệ Năng mà lúc mà ngài Huệ Năng là mày bạc biệt là ngài là cái người mà không có tu hành, không có cạo đầu, cạo tóc gì cả. Cái chuyện sự thiệt 100%. Là khi mà ngài mà được ngài Ngũ Tổ mà chứng nhận là giác ngộ rồi đó, mày bạc biệt là ngài Ngũ Tổ là có rất nhiều cả ngàn người đệ tử như vậy đó. Và ông nào là cũng tu hành là nghiêm túc, ngày nào sáng nào dậy sớm tu thiền nghiêm túc vô cùng. Vậy mà khi mà biết được rằng là ngài Hoàng Nhẫn đó truyền pháp, Hoàng Nhẫn là tổ sư đó mà truyền cái pháp y bác, cái y này nè, là y này, và cái bác cho ngài, một người mà không xuất gia, một người mà chỉ có là ở dưới nhà bếp, mà mẹ ông thầy đó, thầy tu thiệt, cái mẹ thầy chùa nghe, mà họ tức giận đến cái chỗ là họ tức giận là vì là họ nói tại sao mà cái vị thầy của tôi là thầy thần tú đó, là có cả ngàn đệ tử như vậy đó, mà không được cái truyền pháp. Họ tức giận đến đó là họ đi chạy theo, cầm dao theo để mà họ giết cho được cái ngài Huệ Năng. Vậy mấy thầy tú đó, họ họ giữ đến đó như vậy đó. Mà đến đó mày bạc biết là thầy tới cái chỗ bên tàu đó, là cái chỗ ngài Huệ Năng đó, Quảng Đông. Ngài vô trong là leo lên cái núi, cái họp núi đó, mà lại còn có một cái chỗ đó, một cái mỏng đá mà ngài chỉ ngồi lên đó được thôi, ngài vừa sát đường như vậy nè, cái mỏng đá như vậy nè, tức là ngài mà bước chung ra là rớt xuống đó, mà ngài neo ngài ngồi lên cái chỗ ở đó để mà tắm mấy người kia, tắm mấy người kia là họ họ đi xuống, họ đi ngang dưới đất, đi chuồng đi luôn. Thì cái chỗ đó là thì thầy không lên nữa, thầy vậy thì được mấy vị thầy ở trong cái chùa đó họ họ giới thiệu cho. Rồi hồi xưa ngày Huệ Năng là đi đi trộn những chỗ như vậy. Thế nên mình nói là cái số người mà thầy tú chắc phải là thầy chùa các bạn à, là họ cũng nhiều người họ cũng khi mà họ mà sân hận thì họ cũng dữ dễ sợ lắm, họ cũng ghen tuông ghê gớm lắm, chẳng phải thường. Mà chưa nói là các vị thầy đó là họ không có gọi là ăn tiền lương hay là lấy tiền cũng trong chùa nghe bạc. Vì cái chùa hồi xưa nó có cái loại, có cái loại chùa đó mà mình gọi là chùa thập phương. Thập phương là sao? Là tất cả các vị tăng đều lại cả. Thì tất cả các vị tăng mà lại đó, thật chùa này đó bạc không? Thì cái ông thầy mà phương trưởng đó, những người mà tới đó, thì ông đều trích với nhau cả. Ông có học trò, ông đi xuống đấy đó, thì ông không thể truyền cái chùa này cho người học trò ông được. Mà tất cả người này đó, những người mà ở ông đó, tăng đoàn đấy, thì người mọi người đều có một cái equal chance, có một cái cơ hội giống nhau để mà trở thành phương trưởng. Và không có ông thầy nào có tiền bạc gì đấy cả, ở đây thôi. Nhưng mà có cái chùa đó, mà ông thầy là phương trưởng đấy đó, ông đi xuống, ông có đệ tử. Rồi sau này ông chọn một người đệ tử. Rồi người đệ tử này đó sẽ có những đệ tử khác. Thì cái dòng này, chỉ có dòng này là làm phương trưởng hoài thôi. Chẳng phải ông thầy kia thì không làm phương trưởng được. Ví dụ như vậy. Có hai cái loại chùa như vậy. Thì cái chùa mà của ngài Huệ Năng là cái chùa đó là cái chùa mà của ngài Hoàng Nhẫn, là ngài Ngũ Tổ, tổ thứ năm. Đệ tử rất nhiều. Thì là ngài thuộc với cái hệ thống này nè, chùa thập phương. Ai ngồi thì là sẽ truyền bảy bạc. Vậy mà những người dưới kia đó họ giận dữ đến cái đó là họ đi diệt. Cho nên nhiều khi mình nói, nhiều khi mình lý tưởng quá, mình lý tưởng quá, mình nghĩ như là cái ông thầy nhiều khi là ông hệ bằng mang ảo thầy thôi, thì là ghê gớm. Cũng như thầy mày bạc biết là lúc mà đầu tiên là năm 1900 hồi đó, lúc mà thầy mới xuất gia là thầy trẻ đâu có bao nhiêu tuổi đâu, thầy mới 20 tuổi đúng. Thì ngày hôm ngày hôm qua thầy còn nói chuyện giận về mấy người này như vậy. Ngày hôm sớm sau thầy cào trọc đầu cả, vô làm sa di rồi cả, mặc áo vô đàng hoàng rồi. Cũng mấy người ngày hôm qua thôi, hôm qua mới nói chuyện giận. Ngày hôm nay họ nhìn thầy họ không dám nhìn nè. Một tháng sau thầy bắt đầu thọ giới, họ đặt lễ thầy. Thầy nói, cái này có gì đâu, đặt lễ. Nhưng mà mình bạc biết là họ nghĩ là ông thầy ông xuất gia rồi, là ông giỏi lắm, là ông nghĩa là ông thành thánh rồi, nhưng mà đâu gọi gì đâu, thầy phải thấy mình vẫn như thường thôi. Một tháng trước tháng sau cũng chưa có gì thay đổi cả, 10 năm sau cũng chưa thay đổi nữa, bạn cũng còn đầy tham sân si. Cho nên là nhiều khi là mình cũng nghĩ rằng là mình nghĩ lầm là như khi mình nói, tăng đoàn là nghĩa là hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, mình nên nghĩ như vậy. Nên nghĩ tăng đoàn đó là cái chỗ mong rằng là những người tới tu rất là lý tưởng, thì nên nói như vậy. Chứ mình đừng nên kết luận là tăng đoàn là nó trong sạch. Mình đừng khoan kết luận đó. Là tăng đoàn lý tưởng vô cùng. Và cái đẹp của cái chữ Mỹ này là ở chỗ nào? Vì tăng đoàn là nó hỏi là cần 4 người đó, thì mình gọi là một cái tăng đoàn được. Đoàn, đoàn thể 4 người. Ý của nó nói rằng là cái tập thể đó, cái tập thể là cái mà quan trọng nhất để tạo ra cái mà gọi là cái Mỹ, là cái đẹp. Cho nên mình thấy tất cả cái chuyện gì xung quanh mình đó là điều gọi là mị, nếu mà nó là tập thể mà qua cái pháo. cái pháo này phải một chùm pháo như vậy mới đẹp. Bà qua cái hoa, cái hoa, cái cành hoa này, nếu mà cái hoa có một cành là không đẹp đâu. Mà bà qua cô này này, cô này này, bây giờ cô này, cô tưởng tượng cô này có cái miệng có một cái răng thôi, có đẹp không bà? Không đẹp nữa. Vậy sao? Bữa nào có còn một cái răng, có qua cho thầy qua thử đẹp hay không? Thầy thì không đẹp nữa. Cho nên là Đức Phật á, Đức Phật ngài, ngài quyết định là ngài có 40 cái răng. Mình có 32 cái, nhưng Đức Phật là ngài nói tôi sẽ có 40 cái răng. Vì ngài nghĩ rằng một cái răng không đẹp lắm. Mình thì bà còn cái dựa thì đẹp, mà còn cái bên này thì hơi xấu. Cho nên một cái là không đẹp lắm đâu. Thầy không hy vọng là cả bà phạt ngừng có một cái răng. Ok, nhưng mà có một sợi tóc phải đẹp không? Một ngón tay có đẹp không? Không đẹp mấy nữa. Cho nên là cái gì bạn nói, ôi, nếu mà một người lãnh đạo có đẹp không bà? Không đẹp mấy. Nếu mà vài ba người cùng nhau lãnh đạo thì các bạn hay hơn là một người lãnh đạo. Thấy không? Cho nên cái gì về cái tập thể là cái quan trọng lắm. Mà cái Mỹ ấy, là sự sự việc mà nói là cái Mỹ là bởi vì cái nhiều người với nhau. Và cái mà số nhiều đó là cái mà mình gọi là cái đặc biệt nhất của cái vũ trụ, là nó không bao giờ lại loay cả. Không bao giờ có đơn thuần một cái lại loay cả. Và cũng như mình sống đó bạn. Bạn ngồi bạn mà theo con đường chân thiện Mỹ là sao? Bạn càng ngày càng nên thiện hơn, tốt hơn. Càng ngày càng nói chuyện thiệt hơn, chân thật hơn. Và càng ngày càng nói cái chuyện mình đẹp hơn. Nhưng mà thầy cho bạn một cái ví dụ để bạn về bạn làm liền. Ví dụ như khi bạn nghĩ là mình có một cái tư tưởng, ví dụ như mình nói ok, tôi chỉ thích Phật giáo thôi, còn tôi không thích mấy cái tôn giáo khác. Thì rõ ràng là bạn là một rồi, mà mấy cái kia bạn không có, mấy tập thể kia bạn khước trừ ra, tức là bạn không có khả năng theo cái con đường của Tăng rồi. Con đường của Tăng là con đường mà có thể tập thể mà. Thì nếu mà nói mặt tôn giáo đó, mình chỉ có chơi một tôn giáo thôi đó, thì mình không theo con đường của Tăng. Bạn hiểu được không bạn? Dạ, sẽ là khó hiểu quá. Rồi bây giờ nếu mà nói về cái bậc mà học vấn đó, thì nếu bạn chỉ học một môn học thôi á, thì bạn thấy nó có hay không, hay là bạn học nhiều môn hay hơn? Mà bạn qua cái lịch sử của mình, lúc mình nhỏ mình học bây giờ đó, không có trường học nào mà dạy một môn cả. Họ dạy mình toán này, lý hóa này, sinh vật này, rồi đủ thứ cả. Dù cho mình là chuyên ngành đi nữa đó, mình thấy lúc nào cũng phải một cái interconnected, là nhiều chuyện với nhau. Mà cái đó là con đường Mỹ. Cho nên đó, bạn còn có một người bạn mà chơi hoa thì sướng không bạn? Sướng không? Không, mà cho có nhiều người bạn chơi mà sướng nhé. Tệ ra là Tăng đó không phải là chỉ bổn thôi, mà nghĩa là cái sự kết hợp. Thì dụ như là vợ về trong mà kết hợp là người ta gọi là cái đạo của trời đất. Một vợ một chồng thôi, một ấm một dương là đủ rồi. Đạo một ấm một dương là đủ rồi. Mà một ấm một dương này chính là cái đạo của ông Tăng. Hay là cái đạo Tăng là cái đạo Mỹ đó, là cái đạo của cái tập thể. Cho nên khi mà ông Tăng, ông không có vợ thì ông phải ở với cái đoàn thể, bởi các vị Tăng khác, để mà tạo thành cái tập thể. Và cái Mỹ đó là cái biểu hiện của tập thể. Mà bạn nhìn xung quanh bạn không có một cái gì mà rời rạc lẻ loi cả, không có một cái gì cả. Bất kỳ cái gì cũng phải là cái tập thể cả. Ngay như ba cái bình hoa vậy kia, lượng là ba cái bình thôi. Ngay cái đồng hồ đó là có hai cái tay rồi, cái một cái tay cũng thành đó. Và ngay như cái sàn nhà này, bạn bỏ một miếng gạch thôi là cũng được rồi. Không có cái gì cả mà hai cả. Cái gì cũng phải là trên một mà ra cả. Cho nên cái thế giới mà pluralism, đa thù đó, là cái thế giới mà đặc biệt. Bây giờ mà cái sự hòa hợp đó, thì đó là mới gọi là Mỹ. À, bây giờ mình nói ra cái chuyện rất là quan trọng là cái hòa hợp. Cái sự hòa hợp này mới gọi là Mỹ này. Nếu không hòa hợp thì không chưa được là Mỹ lắm này. Nó hòa hợp. Cho nên mấy bạn ngồi, bạn thấy mình làm cuộc sống của mình đó, bất kỳ cái chuyện gì mình làm đó, dường như là mình đều hướng về cái sự hòa hợp cả. Mình bỏ cái hoa, mình cầm cái bình bông, mình bỏ cái trái cây, mình xếp cái ghế này ngồi, mình mặc cái áo vô. Tất cả là mình, ngay như mình chỉnh cái áo đó, là mình muốn cái nó hòa hợp, cho nó đẹp. Thì tất cả cái chuyện mà đi hướng vào cái đẹp đó đó, là cái mà mình gọi là cái con đường của Tăng, hay là con đường Mỹ. Nhưng mà bây giờ đó, trong cái sự hòa hợp này đó, bây giờ mình nói mà nhấn mạnh một cái sự hòa hợp của người với nhau. Thì cái Tăng đó là cái sự hòa hợp của người với nhau, căn bản nhất, quan trọng nhất. Mà lý do mà các vị Tăng đó mà hòa hợp được đó, thì xin các bạn biết một chuyện rất là quan trọng, là bởi vì đó có một cái chuyện rất quan trọng mà các vị tăng sẽ hòa hợp với nhau và không bao giờ cãi lộn nhau. Có một chuyện rất là quan trọng, đối bạc biết. Bác nói là được, thầy phục vô cùng. Và cái chuyện này là chuyện mà thầy áp dụng với cái lớp ITC, những cái lớp học của mình. Cái điều các bạn không nhận ra mà thôi. Hả? Hả? Lục Hoa là một cái phương thức, nhưng mà nó có một cái chuyện quan trọng mà từ đó Lục Hoa nó phát triển ra. Một chuyện rất quan trọng. Dễ thương hả? Tình thương. Mặt nói ngay thì là mấy ông tăng nó gặp nhau hôn nhau. Cái đó không thấy nè. Nắm chữ T là nghe không? Chưa chắc đâu. Còn cái mà khiến cho bây giờ đó, mà nói cho thực tế, bây giờ bác vô cái chùa, mà chùa là loạn xa cao, mấy thầy mà họ đấu tranh họ này nọ nhau đó. Bác nói họ làm một chuyện thôi, tất cả mọi thầy họ sẽ trong vòng 2 tháng, không phải 2 tháng, 1 tháng thôi, tất cả mọi thầy đi yên ổn cả. Hả? Học đoàn kết được, mình kêu họ đoàn kết là bạn đừng nghĩ là đoàn kết là một cái chuyện mình bắt người ta làm được nha. Đoàn kết là một cái kết quả của cái phía trong này, nó bùng nè. Thế nên mình hô hào đoàn kết bao nhiêu là chuyện là trật. Cũng như là, thí dụ như mình nói tôi mở tâm người ta, không phải đâu. Mình tạo điều kiện người ta, tâm ta mới mở. Thí dụ như thầy nói chuyện mở tâm thường thường đó, khai tâm đó, thường thường là mình bà không hiểu là cái chuyện mà thầy nói khai tâm là cái gì lắm đó. Khai tâm là mình tạo điều kiện thì người ta tâm ta mở ra. Thế mình tới nói, ê cô ráng mở tâm ra nha. Nói không được đấy. Hữu như cô này có một cái rắn thôi. Khó đó. Thế nói cái chuyện đó, bây giờ bác làm sao mà người ta có thể tự nhiên hòa hợp được. Cái căn bản nhất của các vị tăng này. Biết không? Hả? Ok, bác nói lại, bác con nói lại, phát biểu lại. Cũng chưa làm người ta hòa hợp lắm là hoàn toàn đúng nữa, nhưng mà chưa có phải là một cái phương pháp mà pull everyone together. Hoàn toàn đúng, mutual respect là cái mà căn bản nhất, nhưng mà sẽ chưa hòa hợp được. Còn một cái động cơ nào đó mà nó đi lên như vậy, nó đẩy hết tất cả những cái phân tử lại với nhau.
Cùng chung một cái chí hướng.
Tại vì mình nghĩ rằng là các thầy mà vào chùa thì họ cùng chung một chí hướng, không lại vào chùa thì mình tịnh chuyện làm việc tiên đem lại, thế cái đó chắc không phải rồi.
Đại gia đình.
Đại gia đình là sao?
Quản như một cái gia đình lớn.
Dường như cũng phải nè. Chứ còn một cái mà là mấy cái này là cái mình áp dụng ITC này hoài này. Có lẽ áp dụng lập của thầy nhiều hơn là bất kỳ lập nào khác. Tha thứ, quá giỏi, quá đúng. Câu sau kia, có câu sau kia. Ok, bị chưa? Cùng học càng khôn tập linh, không có. Mấy thầy không có. Cái này là cái phương pháp mà xin các bạn biết là không phải thầy sáng tác ra. Cái này là cái trí huệ mà của nhiều ngàn năm rồi mà người ta đã có sẵn trong cái structure của tăng đoàn rồi, nó có sẵn đó rồi. Yeah.
Thưa thầy, con đoán là bonding.
Bonding là nghĩa là sao? Hoàn toàn đúng. Cái mỗi người có một cái đúng riêng của họ, nhưng mà chưa đủ lắm. Cái đó là quá hay, phải lắng nghe đầu tiên là phải lắng nghe này, phải tha thứ này, phải hòa hợp này, phải nhường nhịn này, phải đại gia đình này, phải bonding này và phải teamwork đủ thứ cả, là quá hay, quá hay. Nhưng mà còn một cái đó, tất cả ba con nói là giống như là họ đi vô một cái chuyện này cả. Nhưng mà còn một cái là cái trục đây này. Cái trục này mà không có là không cách gì mà ba con hòa hợp với nhau cả. Forget it. Thầy,
con có
Cho nên cái gì? Chữ gì là vậy? Hướng thượng hoàn toàn gần sắp sửa đúng. Hoàn toàn gần sắp sửa. Đây, đây, Bồ Đề Đạt Ma nói nè.
Thầy,
ông ngồi hoài, ông đâu nói chuyện với ai được nữa, hay quá. Ông ngồi hoài là ông cãi nhau không được nữa. Bao dung, hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng. Một trong những cái mà sau này các bạn có thời giờ mà đọc cuốn Thiền Lâm Bảo Huấn, mà đọc Bách Trường Thanh Quy, và đọc về những cái mình gọi là mấy cái mà gọi là mô tả lại cái lịch sử đời sống của các thiền viện đó, thì cái tinh thần quan trọng nhất đó mà làm cho tất cả mọi người hòa hợp với nhau. Mà trong cái case mà của cái ngài mà Hoàng Nhận và ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, case đó là nó rất là rõ ràng, illustrate rất rõ ràng. Hoặc là có người nói hướng thượng, điều đó điều mà rất đúng. Nhưng mà có một cái đó, mấy bác nhớ như vậy nè. Anh em mà tới đây thường thường đó, là tập luyện đó, thì thường thường họ rất là inspired, đúng không? Inspired, chữ đó Việt Nam mình có không bà? Là cái gì? Hả? Cảm khái, cảm hứng, không phải nè. Thì dù như inspired là cái tâm mình nó phát khởi lên một cái niềm tin hướng thượng. Nó phát khởi lên, nó cảm thấy là con đường mình như là mở ra, tâm mình là mở khai ra. Tại nên mình muốn tiếp tục theo, mình muốn tiếp tục tu, mà mình không thấy là mình có cần đụng đầy với người này, đụng đồ với người kia, làm gì cả. Mình inspire ghê lắm. Cái inspire đó nó làm cho mình khởi tâm lên một cái. Xong nhưng mà sao? Từ từ là nó bắt đầu nó chìm xuống. Thế nên cái người dạy không ngừng lại, mình khởi tâm lên. Chứ mà nếu mà cả một cái đám người mà tu hành với nhau đó, mà bây giờ mà họ mà bắt đầu cãi lộn này nào đó, thì cái đầu tiên cả mà xảy ra bởi một cái chùa hay là một cái institution đó, mà bà con bắt đầu cãi lộn, bắt đầu mà chửi bới, bắt đầu tìm lỗi lầm nhau đó, là bởi vì họ mất đi cái inspiration rồi. Họ không còn cái inspiration nữa. Inspiration là một cái là phát khởi cái tâm của họ ra, làm cho không phải cảm hứng bà, cái này phải cảm hứng. Tại vì cái này nó sẽ làm cho mình mở ra cái tâm Bồ Đề, là cái tâm mình mà khai tâm, là mở cái tâm ra, là bởi vì mình có một inspiration. Mà bây giờ làm sao mà cho một cái nhóm người đó mà có cái inspiration hoàn toàn là thấm sâu, là không cần bên ngoài, mình không cần ông thầy bên ngoài mà làm, mà lúc nào cũng còn cả. Là bởi vì cái tăng đoàn đó có một cái chuyện rất là quan trọng cho họ. Cái chuyện này làm cho inspiration họ lúc nào cũng tiếp tục chạy ra không ngừng cả. Cái chuyện đó chính là mình gọi là deep cultivation, hay là thấm tu. Cái thấm tu này đó là cái mà sẽ làm cho mình lúc nào cũng inspire. Cái người lãnh đạo đó thì là cái người mà cái nguyên tố bên ngoài làm cho mình inspire. Nhưng mà cái mà người bên trong đó thì mình phải thấm tu. Mình phải thấm tu để chi vậy? Để mình bắt đầu có được cái pháp lạc. Thấm tu thì đưa tới cái pháp lạc. Và khi có cái pháp lạc rồi thì không một người nào muốn cãi lộn với ai cả. Mình không muốn ghen ghét với ai nữa. Vì lúc nào mình cảm thấy một cái niềm vui trong người mình cả. Cho nên khi bắt đầu cãi lộn nhau rồi thì mình làm sao? Mình bắt đầu đem những vị thầy đó dạy họ tu. Dạy họ tu. Chứ họ có cái pháp lạc lại. Họ chỉ cần một cái pháp lạc thôi. Mà cái thấm tu là đối với người tu mà đã là thầy tu rồi, không phải thầy chùa. Bạn nhớ ba cái loại thầy khác nhau ấy. Thầy tùng, thầy tu, thầy chùa. Thì nếu mà họ là thầy tu rồi thì mình dễ lắm. Mình cho họ ngồi tu. Mà phải thấm tu mà được. Thấm tu có nhiều loại lắm. Cái quan trọng nhất là họ có được cái pháp lạc. Mà cái pháp lạc là cái mà sẽ làm cho cả cái nhóm đó lúc nào họ cũng hòa hợp với nhau. Và cái pháp lạc này nếu mà trong cái lớp ITC của mình ấy, thì mình thấy là bà con tới ai cũng vui cả. Có cái lạc, cái vui. Mà hỏi cái vui gì thì mình không nói được, nhưng mình biết là cái vui. Cái vui là nó khác với cái vui mà đi đánh bowling, nó khác với cái vui mà mình đi uống rượu, nó khác với cái vui mà mình đi qua cine, nó khác cái vui, nhưng mà mình biết là có cái vui. Chứ vui đó là từ một cái chỗ mà mình thấy cái tâm mình là mở ra, thì cuộc đời mình là thay đổi trong cái hướng mà là mở rộng. Bà con là công nhận được điều đó không? Yes. Bây giờ cái skill mà tất cả những người huấn luyện viên mình nên tập là mình không ngừng đem cái niềm vui đó cho những người tại học. Inspire người ta những cái niềm vui đó. Tại nếu bác bắt đầu dạy mà bác cảm thấy là học trò mà nó không vui đó, thì mình phải làm cho họ vui. Thì inspiration là nó quan trọng lắm. Mà khi mình inspire người nào thì từ mình sẽ inspire trước hết. Và cuộc sống của mình là mở rộng ra, là mở rộng ra. Thế nên là bây giờ là khi mà mở đầu cái bước tu hành đó, thì mình xác định ngay cái bước đi của mình đó, là mình đi về cái hướng chân thiện mỹ. Mình không nói dài dòng, đều ngay về đó. Bây giờ thưa các bạn, khi một cái chùa đó mà hay là một cái chỗ, một cái nhóm tăng đoàn mà nó úng nhọt là người ta cãi lộn nhau, nhiều người không nhìn nhau không ấy đó, là bởi vì cái rút, cái gốc của nó là bởi vì không có chiều thâm tu. Và khi mà có pháp lạc rồi, thâm tu mà ra pháp lạc, khi có pháp lạc rồi thì tăng đoàn hòa hợp vô cùng. Và người bên ngoài tới thì họ sẽ thấy nó rất là vui. Và cái đó là lý do mà tại sao cái mỹ của trong cái phương pháp tu hành đó, cái mỹ đó là cái mỹ mà nó quan trọng tương đương với lại cái chân và cái thiền. Mà mình có cái phương pháp appreciation mỗi lần mình tu thiền xong đó, là bởi vì tu thiền là chân, xong rồi mình phải mỹ. Cái lời nói mình nói ra appreciation là thiền, mình phải làm ba cái một lần luôn, chân thiền mỹ phải làm ngay trong lúc mình tu. Thành ra là khi bạn bắt đầu tu rồi là mình xác định cái hướng đi liền. Tại vì mình ngồi đây bạn này, là mình phải xác định cái hướng đi mình nằm chỗ nào thì làm bởi con đường tu mình mà chính xác được. Cho nên cái đầu tiên vô là phải dạy mình làm sao mà quy tam bảo. Quý là trở về thôi, y là nương tựa về cái chân thiện mỹ là cái sẵn có của mình trong lòng mình này. Chứ nếu mình dựa vào những cái bên ngoài thì không hay lắm. Thành bây giờ đó, cái Đức Phật đó là cái thiền này, thì mình thấy rõ ràng là mình có rất nhiều cơ hội để mình trở về với cái đường thiền đó. Chứ nếu mình nói là bây giờ theo Đức Phật thì giống như là theo một cái người nào mà đã khuất bóng 2500 năm nay rồi thì khó quá. Bây giờ các bạn mở ra cái trang mà tháng 7 đi, cho mình đọc rất là mau cái phần này chút xíu, đọc rất mau để bạn có một cái ý tưởng về cái chương mục này như thế nào. Bạn đọc với thầy hết. Hôm nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, mọi người đều nên sanh tâm giác ngộ, biết đời là vô thường, thân không sống lâu, trẻ mạnh rồi phải già yếu, chỉ hình dung tốt đẹp mà không tự giữ gìn tình hạnh. Rồi, cái câu này đó là cái câu mở đầu mà tất cả các chương đều có một câu mở đầu. Câu mở đầu này đó dường như là cái câu mà set cái tone đó, cho mình về những cái bài học phía sau lưng. Trong cái câu này là nói như vậy nè, là cái lý mà quan trọng nhất đó, là mình thấy đời vô thường, thấy cái sự vô thường đó, đó là cái nền tảng của tất cả cái bài phía sau này. Ok, là bởi vì đó khi mình không thấy được cái chuyện mà đầu tiên cả là mình thấy cái chuyện nó tới rồi đi. Cái vô thường là cái nhân duyên nó tới rồi đi. Tức là mà có thì nó mất, mà nó vui thì nó buồn. Nếu mình thấy được cái chuyện như vậy rồi thì mình thấy nó tương đối lắm. Mình mất đi cái chuyện là mình phải đạt cái được. Mất đi cái ý nghĩa liền. Và mình cảm thấy là nhẹ nhàng hơn. Thì trong cái vô thường này đó, tiếp tục này. Ok. Còn câu mình thấy, nhiều khi mình thấy câu này mình nghe thâm thiện, chớ ý hình dung tốt đẹp mà không tự dự tình hành. Có nhiều người thấy mình quá đẹp, quá tốt, quá sướng, quá thân thể khỏe quá rồi, bây giờ mình không dự gìn tình hành là gì? Mình chẳng lo cái chuyện gì để mà tu hành gì cả. Tình hành là tu hành đó. Mình nghĩ là muốn làm gì làm. Đó là cái tâm lý mà thông thường nhất. Thì bây giờ đó là khi mà nói ra như vậy rồi thì bây giờ mình bắt đầu hướng cái tâm của mình vô cái chỗ quả chân thiện mỹ được. Là mình mất đi cái ý nghĩa về vô thường. Bây giờ đọc tiếp này. Vạn vật cũng vô thường, thải điều tiêu diệt. Trên trời, dưới đất không có vật gì tồn tại mãi mãi. Lúc còn trẻ, nhan sắc tốt đẹp, da thịt mịn màng, thơm tho trong sạch. Nhưng thân này cũng vô thường. Người sống có hợp có tan, sanh già bình chết không hẹn mà đến. Ai sẽ trừ khử khổ ấy cho ta? Tai họa thình lình đưa đến bất đâu mà tránh, không thể thoát được. Sang hèn giàu nghèo, thải điều nhân vậy mà chết. Chết rồi thân thể sinh chương thổi không chịu nổi, về luyện tiệc thân này nào có ích gì? Nếu không lo tu nghiệp lành thù thắng thì do đâu mà thoát ly sanh tử? Đấy, rồi xin ngừng lại. Bạn ngồi bạn suy nghĩ cái đoạn này đó, là cái thực tế nhất, mà tại sao cái đoạn này là cái đoạn đầu tiên của cuốn kinh. Là bởi vì cái này là tất cả mọi người mình đều có chung một cái kinh nghiệm là như nhau cả. Trẻ thì sắc tốt lắm, đẹp lắm, mà già rồi thì là sao? Già rồi thì là đi lột da. Thành ra là mình thấy là cả cái văn hóa của mình là văn hóa lột da, là văn hóa mà. Và mình thấy là mình nhiều khi là mình không, mình quên vô thường quách đấy. Thầy có cái ba bạn thầy đó, thì là ba năm nay ba chỉ có 63 thơ. Ta gọi là ba bạn là vì ba không phải đệ tử của thầy đấy, mà gọi là bạn là bởi vì ba là bạn của thầy. Có gì đâu, ba bạn thầy. Nhưng mà thầy khám phá ra một chuyện đó. Ba nói với thầy, thầy con của tôi đó, nó cũng bằng tuổi thầy. Thì nhờ nó tập yoga, nó rất là trẻ khỏe. Và nó cảm giác rằng đó, cái đời sống của nó sướng quá. Còn tôi đó, tuy 62 tuổi, 63 tuổi, thì tôi bắt đầu cảm thấy là cái gì? Là cái sự thật nó nổi ra trên mặt của tôi. Thì cái da bà nhắn dễ sợ lắm. Nhắn hơn là các bà ở đây nữa. Không có người nào mà nhắn như da của bà cả. Tôi bà nói câu một độc đáo như vậy, bà nói này. Thì khi mà tôi bắt đầu da bắt đầu nhắn rồi đó, mà tôi không thể nào mà đi lột da được nữa đó. Mà có những người nhắn này cái đồ không lột da nữa đó. Thì cái lúc đó tôi mới cảm thấy rằng đó, là bao nhiêu cái chuyện mà tôi làm hồi xưa ở nay đó, tất cả cái chuyện đó tôi làm hồi xưa ở nay đó, tôi mới thấy rằng đó, cái nội dung cái chuyện tôi làm hồi xưa ở nay chỉ vì một chuyện duy nhất thôi, là tôi tránh nhìn thấy cái mặt sợ, cái mặt xấu của tôi. Và độc đáo như vậy đó. Vì bà không có reverse được nữa, mà phần lớn là bởi vì bà uống rượu nhiều quá. Uống rượu thành ra gặp da nó không tốt hay sao thầy cũng không hiểu nữa. Nhưng mà uống rượu với lại làm việc làm lụng ở trong ruộng nhiều quá, thì da nó nhắn vô cùng, nhắn không thể tưởng tượng được. Mà ba trẻ mà nó nhắn vô cùng. Thế bà nói là tại ra là cái project mà tôi làm trong cả đời tôi là cái project đó, mà làm trong cả đời tôi là chỉ làm sao mà tôi tránh, để mà tôi tránh nhìn thấy cái sợ hãi của tôi mà thôi. Nhưng mà khi mà tôi thấy con tôi đó, nó sung sướng học yoga, nó khỏe khoảng này nó rồi, nó rất là tâm linh đó, thì tôi bắt đầu tôi mới ngồi lại, tôi mới nhìn lại, tôi thấy trải ra là cái dòng hải lưu, bị thầy nói cái dòng hải lưu mà giữa đời của tôi đó, là cái dòng hải lưu đó nó chỉ có một cái tên thôi, là sợ hãi, sợ đối diện với là cái già, sợ đối diện với cái chết, sợ đối diện với những cái sự thay đổi. Cho nên tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện để mà lắp đi, che lắp đi, để đừng nhìn thấy cái sự thay đổi đó. Bà hiểu như thế nói gì? Thế tồi lắm. Thì bà trở nên là cái người ngồi thiền giỏi nhất trong cái nhóm đó. Vì sau khi bà mà được biết rồi thì bà không còn sợ hãi nữa. Và bà thay đổi một cách lạ lùng là bởi vì bà nhắn ngoài, bà đành son, đành phận. Bà không đánh nữa, vì bà cảm thấy là nó tới cái chỗ bà đánh không được nữa. Ba cảm thấy là nó cái hành động đó ba làm không được nữa, vì ba cảm thấy là nó là cũng một phần của cái project của ba, là project là không thể nhìn nhận được cái sự sợ hãi. Thì thầy mới hỏi ba một câu, thầy hỏi như vậy thì bây giờ ba có happy về cái chuyện ba đang làm hay không? Ba sửa thầy mà nói, thầy hỏi về tật. Thầy nghe vậy thầy hơi chạy mồ hôi, chà, mình hỏi câu gì mà tật vậy? Thầy nên hỏi như vậy nè thầy. Thầy hỏi con là không phải là con làm chuyện này có happy hay không, mà bà mà thầy nên hỏi là are you happy with what you are, không phải là are you happy with what you do. Sai chữ thôi. Thầy nói ok, bà hay lắm. Thế bà nói là bây giờ đó là I'm happy with what I'm not. Bà có hiểu không? Hiểu sao? Tức là bà rất là happy về what I am not, về cái chuyện bà không phải, chứ không phải là cái chuyện bà happy về cái chuyện bà là ai. Thì bà cũng quái gở lắm, nhưng mà bà có thiền rất hay. Bà 62, 63 tuổi đó, thì sau cái tuổi đó rồi đó, thì bây giờ bà không còn sống trong cái vòng mà mình gọi là trăm dặm nữa. Bà cũng như vậy, kiểu mà rất nhiều người Mỹ bây giờ đó là bà retire, bà chỉ muốn làm việc thiện, bà muốn làm chuyện tốt thôi, bà không có muốn là tiếp tục cái rat race nữa, bà chỉ muốn làm sao mà càng ngày thì là tâm linh bà càng sáng hơn. Nhưng mà làm cái là cái người Mỹ là khác người Việt có một trường thôi, họ tâm linh càng sáng đó thì họ không bao giờ ngồi yên chỗ cả, họ đi ra ngoài làm việc giúp đời, họ ra ngoài làm việc giúp đời, họ không ngồi yên chỗ này bà. Thầy không hiểu là cái đó là cái một cái chuyện gì mà mình có thể nói không, nhưng mà có vẻ là một cách văn hóa. Khi người ta mà càng sáng, người ta mà càng thanh tịnh thì người ta lại càng muốn người khác xung quanh thanh tịnh, là bằng cách là đi làm việc thiện, đi làm này làm nọ đủ thứ cả. Bà tội lắm. Bà đó, bà làm gì bà biết không? Chủ nhật nào bà đi bán đồ mà chocolate, đi cửa gõ từng nhà đi, đi bán dùm cho mấy cái hội từ thiện. Bà đi chợ người này người nọ đi làm việc thiện, bà đi đi vác gạo vác này nó đi cho mấy cái homeless đủ thứ. Nhưng mà thầy rất là cảm phục, là bởi vì là bà phải mất, mà bà chỉ mất có 2 năm thôi, là bà tức là 60 năm bà mê muội, nhưng có 2-3 năm sau là bà tự nhiên bà thức tỉnh cái, là bà đổi hoàn toàn. Hay thì khi đó rồi đó thì thầy mới nói với bà nghe, thầy nói cách là bà làm như vậy, dù bà không phải là quy y ceremonial, tức là bà làm cái lễ quy y tam bảo, nhưng mà thật sự là bà theo con đường của tam bảo. Thì bà hỏi, ủa tôi cũng có phải là Phật giáo nên làm sao thầy nói tôi là người quy y theo tam bảo? Thì thầy giải thích cho bà này, là quy y tam bảo tức là đi theo con đường chân thiện mỹ. Thì bây giờ rõ ràng là bà đi theo con đường đó. Cho nên là nhiều khi là mình cũng muốn quy y thiệt, và mình cũng mặc áo thiệt, cũng vui lắm, cũng có tên mà cũng tên cũng hay lắm, thì là cái đó cũng đúng. Nhưng mà còn cái khổ là mình phải thiệt sự là theo con đường chân thiện mỹ đó mới được. Từ phía bên trong mình phải theo cái chân thiện mỹ. Thế còn quy y thì cũng là bước đầu thôi, chứ chưa phải quy y tức là mình vô mình lấy cái tế, mình quy rồi mình làm cái lễ đó, thì là cũng hay lắm. Nó là bước đầu thôi. Bước thứ nhì của mình là mình phải thật sự đi theo con đường chân thiện mỹ đó. Thế nên thầy kể cái chuyện này cho các bạn nghe để bạn thấy rằng nhiều khi cái chân thiện mỹ của mình nằm trong một cái khía cạnh hơi khác chút xíu, là khía cạnh mà mình gọi là cái tam bảo, là chỗ quy. Mà mình chỉ dựa vào những cái chuyện gì của mình thôi thì mình mới thiệt được. Thì mình phải đi theo ông Phật, phải đi theo ông Tăng, phải đi theo cái Pháp, phải cần có cuốn kinh thì mình mới cảm thấy là mình tu được thì thật rồi. Thì mình dựa hoàn toàn bên ngoài. Khi bạc chết đâu có dựa được bên ngoài bạn. Cho nên là mình phải dựa vào cái bên trong. Bên trong là gì? Là cái tánh thiền của mình, cái tánh mà gọi là chân thật của mình, và cái tánh mà mỹ, tức là tánh đẹp của mình. Mà đẹp thì dễ thương không bạn? Chưa chắc à. Có nhiều người đẹp mà họ dễ thương không? Chưa chắc ạ. Thành ra hai cái đó không thể mà equate được. Nhưng mà người gì dễ thương họ có đẹp không bạn? Cũng chưa chắc nha. Cũng chưa chắc lắm. Có những người rất dễ thương nhưng mà họ không đẹp lắm. À. Nhưng mà còn cái là mình thích làm dễ thương hay mình thích đẹp bạn? Hả? À? Cái khổ là mình vừa thích đẹp mà mình cũng vừa thích dễ thương. Mà như vậy là được rồi. Còn đỡ hơn là có nhiều người mình chỉ thích đẹp mà không thích dễ thương. Là có nhiều người là thích đẹp thôi. Nếu bạn mà không tin thì bạn coi là thôi không nói. Đệ tử chúng con tên là như vậy, tôi nghĩ rằng hình tờ sướng mai, màng như nắng chiều, đời sống mong manh, chứ biết chết lúc nào, là thêm nghèo thiểu, không có phước đức đáng xứng, không có trí huệ sáng suốt, không có hiểu biết như đại nhân thần thánh, lời nói không tốt đẹp, không trung hòa nhân nghĩa, hành kiệm tiếng thổi, không có lễ độ tôn tiên. Nếu lầm lập chỉ như vậy, càng thêm mệt nhọc cho sự tu hành. Ngưỡng mong đại chúng sanh lòng hộ thẹn, sợ hãi pháp hội này lập có kỳ hạn. Nếu không là sám hối liên tiếp hối hận cũng không thể được. Từ nay trở đi, nguyện phải nỗ lực sớm tối chuyên tâm phụng sự cúng dường, càng thêm tinh tấn, chỉ có việc ấy là khoan khoái cần làm nghệ. Rồi, hai cái câu cuối cùng đó, thường thường là cái câu này gọi là cái câu mà sám pháp. Cái câu này là câu mà căn bản của cái bài sám, là ngưỡng mong đại chúng sinh lòng hộ thẹn. Cái người nào người là người nói câu này? Cái người mà nói câu này, ngưỡng mong đại chúng sinh lòng hộ thẹn, ai nói câu này với ai đấy? Là cái vị mà gọi là sám chủ. Cái sám chủ là ai? Là cái người mà lãnh đạo cái buổi sám đó. Cái người mà sau này là Việt Nam mình gọi là đọc cái bài sở đó. Tức là mấy bạn biết đó, là cái hình thức đó mà ngồi mà học tùng sám nó như vậy bọn nào. Theo như người Tàu đó, thì bên này đó có một ông thầy đó, là ông gõ cái mỏ, bên này có một vị thầy đó thì họ gõ cái chuông, đúng không? Thì cái vị mà đây là tượng Phật ở đây nè, con nằm giữa đây nè. Thì bây giờ đó có một người ở giữa đây đó, là cái người này gọi là cái người sám chủ. Đây là có cái bàn đây nè, đây là cái bàn đây, thầy sám chủ. Còn các bạn mà người lại sám đại biểu đó, thì mình có thể đứng ở đây, đứng những hàng ở đây nè, ngay giữa đây nè. Thường thường là ba hàng như vậy, có cái nhiều hơn nữa. Thì cái này đó, thì mình gọi là chi bạc phải không? Mình gọi là thí chủ. Còn bên này đó, những người đứng bên này đó, thì người ta gọi là đại chúng. Họ đại chúng. Tại sao gọi là thí chủ? Là những cái người này là những người mà bổ thí. Những người này là những người mà support cái sản pháp này. Thì thường thường là một cái sản này cần còn một hai ba người này để họ cung ứng cho. Những người này không có đóng tiền, không đóng bạc, không có làm gì cả. Những người này là người họ có cái tình tài để họ làm. Thế nên khi mà nói là cái người sám chủ nói là ngưỡng mong đại chúng, là cái người này nói này, người nói cho ai nghe? Và cái tất cả mọi người nghe, tất cả mọi người nghe rằng ngưỡng mong đại chúng, ngóng rằng tất cả mọi người đó là sinh cái lòng hổ thẹn, sợ hãi. Thì pháp hội này lập nó có kỳ hạn, nếu không lo sám hối sau luyện tiếc đó thì hội hận cũng không thể được. Tức là nói khuyến khích mọi người. Thì tóm tắt cái bài văn này là sở dĩ mà thầy mình nói giảng như vậy là bởi vì các bạn thấy nên lặp đi lặp lại là lúc nào cũng có câu ngưỡng mong đại chúng cả, là cái người sám chủ nói. Thì thông thường khi mà lại sám đó thì tại khúc đó rồi thì mình không nói, thì mình im lặng để mình lắng nghe, thì người sám chủ họ mình nói câu lên để cho bà con cùng nghe, rồi đợi mình lại tiếp. Xong rồi đó thì họ mình khuyến khích là bây giờ từ đây trở đi đó thì mình phải nỗ lực nè, sớm tối chuyên tâm phụng sự cúng dường vân vân. Thì tiếp tục đó là ngưỡng mong đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng phải ân cần thận trọng. Thì tự nhiên là khúc sau cùng sau này đó, thì mình bắt đầu mình đọc thêm nữa. Bây giờ trong cái phần này đó, thì thầy hy vọng là các bạn nghe thầy đọc rồi bạn biến xuống đây. Trong đây có mấy cái tấm đó, là mấy cái tấm này là cái tấm căn bản nhất đó, mà nó sẽ liên tục từ đầu cuốn kinh cho tới cuối cuốn kinh luôn. Đây bạn nghe những cái tấm này. Ngưỡng mong đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng phải nên ân cần thận trọng phát tâm dụng mạnh, số 1. 2. Tâm không buông lung, số 3. Tâm an trụ, số 4. Tâm quảng đại, số 5. Tâm thù thắng, số 6. Tâm đại từ biên, số 7. Tâm lạc thiện, số 8. Tâm hoan nghị, số 9. Tâm bảo ân, số 10. Tâm tệ độ, 11. Tâm giữ gìn hệ thải chúng sanh, 12. Tâm cứu hộ hệ thải chúng sanh, 13. Tâm đồng tâm Phật Bồ Tát, tâm 14. Tâm đồng tâm chư Phật, 14. Cái tâm đó. Nên là tóm lại hết tất cả các tâm mà mình tu hành. Thì bây giờ tất cả các tâm này đó bạn này, thì nó đều không nằm ngoài cái mô hình tu toàn diện của mình cả. Ok, những cái tấm này nó sẽ từ từ nó nói ra, mà những cái này là những cái mà tấm đó mà họ nói mình phải nên có. Mà nên có đó, người Việt Nam mình dùng cái nên có đó, tức là người Tàu dùng chữ gọi là khai tâm hay là khai mở. Bây giờ mình sẽ không biến ra những cái tâm đó, mình không list ra những cái tâm đó, nhưng mình chỉ nói cái đặc tính là cái tâm đó là cái gì. Là cái tâm mình đó bạn, nó cũng lạ lắm, nó cũng lạ lắm. Người Mỹ họ dùng rất là hay, là họ nói họ bị turn on, turn off. Cái tâm mình đó, on, off được các bạn. Mà thầy nghĩ cái này là nó rất là đặc biệt, là bởi vì họ dùng rất chính xác. Mà những cái chữ thì dù nó heartbroken đấy bạn hả? Cái chữ là chính xác dễ sợ lắm nghe. Tại vì thật sự mà xảy ra những người nào mà bị những cái chuyện mà thất tình này nọ, là thật sự cái heart của họ nó fail. Nó có câu chuyện sinh truyền. Hãy dùng những cái chữ đó hay vô cùng. Bây giờ khi mà nói cái chữ mà turn on, turn off này đó, thì thật sự ra là mình phải nên biết đó, là cả 14 cái tâm này đó, mà giải thích ra thì nó hay vô cùng. Nhưng mà nói chung lại một cái đó, là cái tâm này là thuộc on hay off bạn? On hay off? On. Bây giờ thầy hỏi câu này nè, mấy bác có thường thường có biết cái tâm mình on hay off không? Làm sao biết? Hả? Rồi, bây giờ thì hay lắm. Bây giờ thầy muốn các bác phát biểu cho thầy, bác xâm giúp thầy đưa giùm cái microphone. thầy muốn các bác nói cho thầy biết là cái tâm của bác đó là cái tâm nào tâm off, nhưng bác phải nói ra cái tâm của bác, đừng nói chuyện là nói chuyện bên ngoài nghe. Cái kinh nghiệm nào là cho biết rằng là cái tâm của bác nó off, mà lúc nào nó on mà cho thầy biết. Ok, ai giơ tay cho biết cái tâm thái nào, cái trạng thái nào, cái lúc nào bác bị off cho thầy biết. Kinh nghiệm thực tại chứ đừng kể chuyện bên ngoài hay là đưa tay lên. Rồi biết bây giờ nói cho các biết. Ok, tâm ích kỷ là lúc off. Ích kỷ, rồi đúng rồi, giỏi lắm. Cái lúc nào nữa là mình thấy mình cái tâm mình off. Còn một người thôi, một người thôi. Chị Hồng ghen phải không? Rồi, ai nữa? Giận. Giận là off phải không? Rồi, chị nữa? Ghen có rồi. Hả? Buồn. Bạc phạt buồn nè. Gì nữa? Tham. Ok, hay. Có nhiều người biết nhiều cái hay. Mà cái đó là kinh nghiệm thực tế nghe. Chứ đừng đặt ra đặt điều thì không được. Kinh nghiệm thực tế. Ai nữa? Thù hận. Úi chà, thù hận. Cái này các bạn dễ sợ. Anh nào thù hận đấy? Gì nữa? Si là sao? Mê mùi sao? Express. Tôi thấy biết. Tại sao lúc mê? Tại sao mê mùi? Mê cơ bạc. Mê cơ bạc là office. Are you sure? Mê cơ bạc là office. Cái đó là phải không đấy? Thầy câu hỏi của thầy đó là như vậy. Mình không nói cái triết lý philosophy mà cao siêu, mình chỉ nói là bác có cái kinh nghiệm gì đó lúc mà cái tên bác off, lúc nào thì cái tâm bác nó off thì các bạn nó ích kỷ này, lúc mà mình ghen thì off rõ ràng này, giận này, buồn này, tham thù hận này. Mê cơ bạc cái lúc nào là mình thấy cái tâm mình nó off hả? Lúc ngủ hả? Mấy cô này độc đạo thiệt. Còn băng tay gì kia không? Không biết lặng nghe thì làm sao? Tức là không thèm nghe như vậy, không biết lặng, không thèm nghe. Không thèm nghe, lúc đó lúc mình thấy là cái tấm nó off. Hả? Chi nữa? Lúc thất tình. Ok. Có một cái này là cái thực tế là tại vì mình identify nào quay là cái, mình identify một cái range của cái nghiệp, cái mình gọi là cái tư trường mà nó hiện ra. Thì nếu bà không thấy cái này, mình khi mình không nghĩ tâm mình off. Thấy thầy có cái cô này là cô tội lắm, tại vì nó nói chuyện tự nhiên cô off một cái mặt cô đổi liền, cô nhìn gầm xuống, cô không nói chuyện với ai cả. Thì khi mình hỏi ủa tại sao như vậy, thì tại đó có một người nào nói cái câu gì đó đó mà nó đụng chạm tới cái đời tư của cô. Cô nói off liền, nhưng mà cô không biết là cái tâm mình đang hiện ra trong cái trạng thái nào. Cô không nhận ra được nè. Cô không nhận ra được, cô chỉ biết là I don't like that person. Tôi không thích cái người đó. Bây giờ cái mục đích của mình liệt kê ra để như vậy, để chi vậy? Bây giờ bà cho thầy biết là với những cái chuyện này thì bác làm sao bác thấy nó à, cái bài học của bác này. Bây giờ cái bài học này sợ là sẽ khó hơn, nhưng mà ngày mai bác nộp thầy được không? Cái người mà hồi nãy phát biểu ích kỷ đó, bây giờ lặng ráng làm cái bài này cho thầy, nộp bài cho thầy ngày mai. Thế đừng trốn. À, bây giờ đó bạn lại ghen, chị Hồng lại ghen, lại làm sao mà thấy nó được chị không? Thì sao mình ghen, mình đừng ghen thì phải không? Là mình thấy nó thì đừng ghen cái gì. Chứ mà làm sao mình có cái phương thức gì không để mà mình không bị thấy nó. Đúng không? Rồi. À, thì bây giờ đấy là cái bài học mà thầy muốn tất cả các bác đó về làm giùm thầy. Ngày mai thì mình trả lời. Và không phải thầy trả lời, nhưng mà ngày mai bác trả lời. Bác trả lời không được thì ai trả lời? Bác trả lời không được thì người bạn của bác trả lời. Nhưng mà cái mục đích của cái bài này đó là mình phải engage với nhau. Hy vọng là bạn hiểu ý của thầy, hiểu được cái lòng của thầy đó. Rất là thực tế. Tại vì sau khi bạn bắt đầu học được cái bài này đó, thì bạn sẽ biết rằng đó là cái cuộc sống của mình đó, mình rất có cái ảnh hưởng tới những người xung quanh. Là ở cái chỗ mình là cái người mà có thể một là mình turn on hay turn off con tim người mà mình đối diện. Và bạn chỉ cần biết một chuyện như vậy thôi. Con đường Bồ Tát đó, hay là con đường tu hành, là con đường lúc nào đó mình cũng tìm mọi cách mà turn on cái lòng người khác. Một điều bạn biết được rồi, bạn làm được, thì tức là bạn đang đi trên con đường Bồ Tát rồi, mà đi trên con đường của Lương Hoàng Sám rồi. Thì ngay khi mà cái chương này mà đầu tiên mà ra đời, cái chương này mà đầu tiên viết ra, là họ viết ngay ra cái chuyện là gì? Họ yêu cầu sao? Bây giờ yêu cầu tất cả bà con hãy turn on đi, đừng turn off. Trong tất cả những cái lời mà họ viết trong cái đoạn văn này đó, là phải cẩn thận ân phạt, tâm dụng mạnh, tâm không buông lung đó mà. Tức là cái tâm này nói có một chữ, tức là turn on. Nhưng mà họ chưa nói cho mình biết làm sao turn on, họ chỉ nói là mình làm turn on thôi. Thì bây giờ đó, cái nhiệm vụ của mình về đó, mình phải đối viền với từng chuyện này nè, thì mình làm. Thì bây giờ đó, nếu mà thực tế đó, thì thầy chỉ yêu cầu bạn làm một chuyện duy nhất thôi. Là bạn có một kinh nghiệm trong đời đó, mà nó là cái turn off, tâm mình nó động lại. Bạn cần bạn viết cho thầy vài ba chữ thôi. Là con gặp cái trường hợp như vậy nè, bà con đã làm như vậy nè, thì cái tâm người đó turn on. Bạn dạy thầy đi, please. Bạn viết xuống, bạn cho thầy cái bài đó. Thì thầy rất cần cái tư liệu đó. Là làm sao? Tại mình chưa có statistic. Như là ngày hôm qua anh Quang nói, mình không có cái sức mạnh của tập thể. Nhưng nếu các bạn một người đó, mà các bạn biến ra một cái vài ba hàng để giải thích cho biết làm sao tới nón đó, thì mình sẽ có một cái phương pháp tu hành ghê gớm lắm. Tại vì thì dụ như là tham hay là giận, nó có trăm ngàn cách để mà turn on, chứ không phải một cách nè. Mà nếu các bạn mà cứ cho thầy biết cách nào làm cho cái turn on ra, thì mình sẽ có 100.000 cách mà để tu đạo Bồ Tát. Mà bạn hiểu ý tôi nói không bạn? Mà bạn thấy cái tu hành là có dễ không bạn? Tại sao không khó? Tại sao không khó? Nó khó là bởi vì mình không biết làm sao turn on. Bạn mà biết được bạn có cái skill rồi, bạn turn on dễ lắm. Bạn biết nên là thầy sẽ đem một chương trình lên khai tâm, là chương trình turn on. Đề mục turn on, người ta hay đó. Làm sao mình turn on người ta? À, cái tâm mình làm sao mình mở ra được? Tại vì cái chuyện này chuyện sự thiệt mà thầy thấy là tất cả những người mình gặp trong đời mình, nhiều khi mình chỉ vô hình trong mình turn off thôi đó. Mà mình phải có cái chuyện là phải giải nghiệp. Vì là cái turn off có nghĩa là mình với cái người đó là thắt thêm cái mối kết. Mà turn on là mình giải cái mối kết ra. Và bạn thấy trong cái bộ Lương Hoàng Sám này nè, cái chương này, qua cái chương nào đây nè, cái chương mà bạn sẽ có, bạn sẽ học nguyên cái cuốn cái một cách dễ dàng vô cùng, là giải oán kết cuốn thứ 5 chương thứ 9, giải oán kết cuốn 5, giải oán kết cuốn 6, giải oán kết. Phải mất hai cuốn đó để mà nói cho mình biết làm sao mà mình turn on hay là mình turn off, mình ngừng lại. Dễ sợ chưa? Rồi cái từ vui mừng cuốn 7 đó cho tới cuốn 10 đó là điều nói là làm sao bây giờ mình turn on hoài hoài được. Cái cuốn 5-6 này đó là rõ ràng là thuần túy đó. 5-6 giải oan thích kết này hoàn toàn là nói về cái chuyện là cái lý do mà mình mà tạo ra oan nghiệp là bởi vì mình turn off. Mình cái tim mình động lại và con người mình động lại, rồi mình làm cho người ta động lại. Cho nên khi mình nói chuyện một người nào đó mà mình không thể trong vòng 5 phút mà không cười được đó, thì thường thường đó mày bạc biết đó là cái duyên của mình với người đó chưa sâu lắm. Và người ta đo lường được cái mức nào mà hai vợ chồng với nhau đó. Nếu mà hai vợ chồng mà trong vòng 10 phút đó mà họ gặp nhau, anh sao về trễ vậy? Anh làm gì ngày hôm nay không về vậy? Bởi vì hỏi những câu mà nó không có dính dại với nhau cả, hỏi những câu chất vấn với nhau đó, thì mình thường thường là mình thấy không có vui lắm đó. Và họ khám phá niệm mà vợ chồng đó mà trong 5 phút hay là 10 phút đầu đó mà tới gặp nhau nói chuyện với nhau đó mà không có cái chuyện gì để mà cười được đó, thì cái hạnh phúc không được bao nhiêu cả. Chứ nói chuyện đổ bệ, nhưng mà họ biết rằng là hạnh phúc không được bao nhiêu cả. mà cái chuyện đó nó cũng không phải dễ và cũng khó. Tại vì cái người mà gần nhất về mình là cái người mình nhiều khi là khó làm cho họ vui hơn là cái người xa. Sự thiệt như vậy đó. Thì dụ như là khi mình thấy cha mẹ mình, mình thấy ủa sao mà ba với má mà con thấy cái ngày ngồi đó mà không có cười với nhau hết trơn. Ba má nói tao cười tao mệt quá, cười tao mệt quá, ổng không có chuyện gì nói tao buồn cười hết trơn đó. Thành ra nhiều khi đó là cái chuyện mà mình làm cho người ta mở tấm đó, thì nó đi đôi với cái chuyện là làm cho người ta cười. Thành ra là cái mà cái bài học của các bạn phía sau này nè, là cái flavor của cái on này là có một cái niềm vui gì đó. Cho nên khi mà cái chữ khai tâm đó mà đặt ra đó, thì người Tàu đó dùng cái chữ khai tâm này cũng là cái chữ mà nói là niềm vui. Cái tâm mở thì có cái niềm vui. Cho nên bất kỳ cái chuyện gì mà trong bài học mà bạn làm ra thì bên on bên này này không cần biết. Cái bất kỳ chuyện gì mà bạn làm ra bên này nè, đối trì là về cái buồn của này nè, cái tham, thù, hận mực, thì nó đều có một cái flavor là gọi là vui vẻ hay là hoan hỷ, hoan lạc. Và cái đây là cái bài học quan trọng nhất của cái đời của mình, là cái lý do mà tại sao mà cái thế giới của Đức Phật đó thì gọi là cực lạc, là bởi vì người nào mở tâm đó cả. Thế nếu thế giới của Phật mà không gọi là cực lạc đó, lạc vừa vừa đó, thì mình thấy cũng chưa được, ngon lành lắm. Cực lạc mới được, vui dậy sờ lắm mới được. Đấy. Thế nên thầy hy vọng rằng mấy bạn về làm cái bài toán mà mình cho ra ngày hôm nay và mình làm sao đó, ngày mai bắt đầu của thầy thì mình sẽ có một cách, rất nhiều cái phương thức mà làm sao mình mở tâm. Anh Quang, giờ đưa cái microphone.
Thế này hôm qua thì đã giảng cho mọi người biết, con nhìn thấy là đây nó có thể áp dụng một cái điều rất đúng, đó là thay đổi cái gì. Thay đổi cái gì thì mới có thể mở tâm, mới có thể vui vẻ. Không hiểu điều đó có đúng
không? Hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng, thay đổi cái nhìn. Và bây giờ đó, cái bài học đó là ngày mai mình có thể mình nói sâu hơn chút, nhưng bây giờ mình có thể mở hẻ cho bà con biết đó, là muốn thay đổi cái nhìn đó, thì nó có hai chuyện thôi bạn ơi. Là muốn thay đổi cái nhìn đó, theo như cái người mà giỏi nhất về binh pháp đó, có cái tên là Tôn Tử. Tôn Tử đó, thì ông đó, ông tin rằng đó, là trong cái sự mà chiến thuật, chiến trường cũng như là cái đời sống của mình đó, cái sự thay đổi cái nhìn này nằm ở cái chỗ một chữ thôi, gọi là positioning. Và nếu mà anh Quang mà quen thuộc với ông Deming đó, thì cái chiến thuật của ông đó là cũng làm sao mà position người ta. Mà cái position người ta là như sao? Bà biển bà là cái gì? Là trên ngọn núi này nè, mình đứng đây vào nè. Bạn mà đứng đây đó thì bạn nhìn có xa không bạn? Mà đứng đây thì bạn nhìn sao bạn? Xa hơn nữa phải không? Và khi mình đổi cái nhìn ấy, thì tức là mình đổi cái elevation, mình đổi cái positioning. Ông này là Sun Tzu. Thành ra khi mà bạn muốn đổi cái nhìn thì bạn phải đổi cái elevation hay là cái chỗ đứng của bạn, cái vị trí của bạn. Mà muốn đổi cái vị trí này thì bây giờ mình có một cái bài học mình sẽ nói làm sao mà đổi cái vị trí này. Nhưng mà mình biết một cái chuyện rất là quan trọng. Khi bạn mà đi lên núi mà lên thêm nữa thì bạn cần nghe là gì không? Cần nghe là gì? Nên bạn không thể thay đổi cái đời của bạn, tức là không thể thay đổi cái nhìn của bạn nếu bạn không đủ energy. Tức là nếu mình vẫn như bình thường thì mình có energy mình không thay đổi được. Thế nên mình muốn thay đổi thì mình phải có energy mà thay đổi. Và cái energy này nó giúp cho mình không những là đi leo lên núi thay đổi cái vị trí của mình, mà bất kỳ chuyện nhỏ, chuyện lớn gì đó là nó đòi hỏi cái energy. Khi mình muốn mà thay đổi cái vị trí, và thay đổi vị trí tức là thay đổi cái nhìn. Mà thay đổi cái nhìn đó, nó sẽ đi đôi lập tức với cái mức độ energy trong người các bạn. Và cả cái môn mà càng không tập linh hay là cả cái triết học mà mình học ở đây là điều là làm sao cho bạn có đủ cái energy mà lên. Cho nên là nếu các bạn mà thiếu energy thì bạn làm gì bạn? Đi học càng không tập linh là nhất, là dễ lên nhất. Đó. Tại vì thật sự ra là không có một cái nhìn nào, không có một cái tâm thức nào mà không được duy trì bởi energy cả. Mà energy nội tại đó bạn. Bạn đi đánh golf, đi đánh tennis thì cũng có energy nhiều lắm. Nhưng mà cái energy nội tại là cái mà làm cho mình không ngừng thay đổi cái tâm nhìn, thay đổi cái tư tưởng. Và những cái đó là cái mà mình nên suy nghĩ để mình không ngừng làm cho có energy. Energy này không nhất định là bà có sức khỏe, nhưng mà có một cái nội công, cái nội lực trong người mình, mà cái nội lực đó đưa mình thay đổi dễ dàng cái nhìn lắm. Mà thầy thấy rõ ràng như vậy bà. Thầy thấy là cái chuyện này của thầy, thầy không biết bà nghĩ làm sao thôi. Thế thầy thấy là khoảng 10 năm trước đó, cũng cái người đó mà họ bother thầy, họ nói câu đó là thầy rất là khó chịu. Vì 10 năm sau đó, cũng câu đó họ nói với thầy đó. Thế thầy rất buồn cười và thầy nói, thầy ngồi thầy nhìn, cái này thầy nói, cái này không đáng là mình giận đấy. Đó là chuyện của thầy bà, chuyện sự thiệt của thầy, thầy nói không đáng mình giận, cái này thầy buồn cười. Thầy nói, bây giờ mình giống như 10 năm trước, mình react như vậy, mình chửi, mình khó chịu, mình giận, mình khó chịu, mình lắng đùng lên đóng cửa từ, mình tạt mặt, mình bài ba cái cho đỡ buồn. Vô duyên. Bây giờ mình thấy rõ ràng là mình quá con nít. Mà cái càng lúc đó, mà thầy thấy đó, là cũng cái chuyện đó, nhưng mà nếu mà thầy không có đủ energy á, là thầy cứ ngồi đó mà thầy cứ nghĩ hoài vô trong ngồi trong thiền đó. Cứ nghĩ về cái người đó hoài, nghĩ hoài. Nhưng mà khi mà thầy mình tập càng khối tụ linh một cái hay là yoga vậy đó, anh chỉ lên cả thầy vô ngồi đó, cái người hình đặng người đó mà hiện ra một cái đi qua luôn, thầy không để ý luôn. Thế là cái mức độ energy là quan trọng ghê lắm bạn. Mà nhiều khi là cái chuyện mà ngoại công, tức là tập tennis, đá banh hay là basketball hay là chơi bia hay là chơi bowling hay là chơi tứ sắc, đánh mặt trượt, roulette, nhiều khi nó không có energy mấy nữa. Thế nên bạn nên consider là đừng nên đi lạc với gạch nhiều quá, mà nên lập trò nội công chút xíu thì hay hơn. Im lặng như tờ. Rồi ba con có gì để hỏi nữa không? Thế nên cái đề mục này là ngày mai mình sẽ nói tới cái chuyện này nhiều lắm. Vì là ngày mai nó sẽ tới cái chuyện là mình sẽ có nhiều thứ. Mà chắc là mình sẽ từ từ mình tiếp tục được về cái phần này chút xíu. Ai có câu hỏi gì nữa không? Mà mình bạn biết không? Cái sức khỏe của các bạn đó, tức là cái energy nội tại của mình liên hệ tới đó. Nếu cái thân người mình không có cái sức khỏe, cái nội tại, cái nội lực mà không có đó, thì cái sức khỏe mình cũng yếu lắm. Cho nên khi mình tập càng khôn tập linh hay là yoga chứ đó bạn, thật sự ra đó, nói cái đụng ra là mình tập cái môn nội lực, mình có sung túc cái nội lực ghê lắm. Thành ra là khi bạn tập đó, thì bạn làm sao đó mà ráng theo cái instruction cho đúng, thở vô thở ra, thở vô luân xa, thở độ nào đó, phải làm gì cho đúng đó, thì thường thường là bạn rất dễ sinh ra cái nội lực. Bây giờ là bạn nghe thầy đọc tiếp ấy. Vì cái phần này là cái phần mà làm cho mình mở tâm đó nè. Cái phần tiếp tục thì mình không cần đọc lắm, vì đây là cái chỗ mà nó nói về tất cả những cái chúng sanh ở trong cái vũ trụ này nên quy y như thế nào đó. Nhưng mà thầy muốn nói tới cho bạn nghe đó, cái đức tánh mà quan trọng nhất của Đức Phật. Tại vì mình học cái nói về Tam Bảo đó, đức tánh quan trọng nhất Đức Phật này đó, là như vậy nè. Vì duyên cỡ nào mà đại chúng phải quy y với Tam Bảo? Thì bây giờ đây nó có nói ra một cái duyên cỡ rất là đặc biệt. Phật thương chúng sanh hơn cha mẹ thương con. Tức là nói tới một cái tình thương. Và cái tình thương này tức là lý do mà tại sao mình phải cần tu theo Ngài. Tức là nói một cách khác đó, khi mà nói tu theo con đường mà Phật Pháp Tăng đó, thì mình nói tu theo con đường Phật Tăng đó là mình nói tu theo cái gì? Là mình nói tu theo con đường mà mình gọi là phát triển cái tình thương. Cho nên đó, khi mà mình giải thích rằng Đức Phật đó là cái người giác ngộ, mình theo cái sự giác ngộ của Phật đó là mình chỉ là một phần thôi. Cái thật sự ra là mình phải nên nói như vậy. Đức Phật. Tại vì cái phần này là cái phần Pháp này. Và Tăng này. Rất là simple. Cái Đức Phật này thường thường người ta nói giác ngộ gì. Bây giờ đây đó, họ không dùng cái chữ giác ngộ này. Họ nói là cái lý do mà quan trọng cho mình theo Phật này là bởi vì mình theo học cái tình thương của Ngài. Mà đây thì họ exaggerate, họ nói như vậy, họ nói là cái tình thương này nó còn nhiều hơn là cha mẹ thương con nữa. Ok. Rồi bây giờ thầy nói tiếp. Đi họ giải thích là vì sao mà Đức Phật mà gọi là có cái tình thương hơn, thì họ nói chuyện nếu mà chúng sanh mà bị nạn thì Ngài tới vào địa ngục khỏa luân vô dạng chiều vô lượng khổ vân vân. Thì họ nói cái chuyện là Đức Phật phải hy sinh. Ok. Và cái này là cái duy nhất đó mà làm cho mình đó là muốn theo Ngài. Là mình không phải là theo một cái vị Phật bên ngoài nữa, mà làm sao mình phát triển được cái tình thương và cái sự hy sinh trong. Và con đường này ấy, là con đường mình gọi là thiện. Nếu mình không có được cái tình thương thì chắc mình không có được cái sự hy sinh. Và nếu mình không có được cái sự hy sinh ấy, thì mình cũng rất khó mà chứng minh được cái tình thương. Và cái đó là cái mà đặc biệt nhất của cái tình thương không chiếm hữu. Cái cách mà thầy giảng cái bài này đó bạn này, thì thầy sẽ không muốn mà giảng theo cái kiểu mà là phải đi theo từng chương, đi theo từng cái lớp lang này nọ, là bởi vì mấy bạn học cái đó thì bạn sẽ mất đi cái ý nghĩa mà quan trọng nhất của cái bài học. Thế nên thầy sẽ capture cái tinh thần đó hơn là thầy muốn đi vô cái lớp lang. Nhưng mà bạn nhìn đây bạn biết này, cái sự giải thích của Lương Hoàng Sám này nó không phải là cái chỗ là Đức Phật là cái người giác ngộ vô cùng. Thế nên mình muốn theo người giác ngộ không phải. Mà nó giải thích rằng Đức Phật là tánh thiện. Mà tánh thiện này từ đâu mà ra? Từ cái tình thương, thương hơn, thương cha mẹ, thương con nữa. Và chỉ khi nào tình thương này biểu hiện bằng sự hy sinh đó thì mới gọi là tình thương mà thôi. Thế nên bây giờ đó, mình trở lại cái cuộc sống của mình đó. Thì nhiều khi đây mình thương một người nào đó bạn em, mà mình bắt người đó làm cho đúng ý lựa mình đó, thì cái đó phải là thương bạn. Tại sao vậy? Mình thương mình. Nếu mình thương một người nào đó mà mình sợ cái này, sợ cái nó không cho cái này làm, cái này không cho cái làm cái kia, thì có phải thương không? Không. Bây giờ trong trường hợp đó mà bạn thương một người nào đó đó, trong trường hợp bạn thương một người nào đó đó, thì thầy xin hỏi bạn đó, đây là câu hỏi thực tế. Câu hỏi thực tế đó bạn. Bạn có thương ai chưa? Đâu, bạn thương ai? Giơ tay cho thầy coi. Không cả, bạn có thương người nào xin cho giơ tay, giơ tay. Có người nào thương rồi xin giơ tay, giơ cao chút xíu cho đi mình ít nữa. Tức là mình có một đưa tay giơ tay thầy đếm. Tức là mình có một số người bên này có thương, còn bên này không có ai thương rồi nè. Bên này là họ không giơ tay lên nè. Bên này họ có những người họ không giơ tay nè, họ không thèm giơ tay nè. Đấy. Rồi thương. Bây giờ thầy hỏi cho bạn nghe này. Thầy hỏi câu này hỏi đang hoang lắm. Khi bạn thương cái người đó đó, cái người bạn vừa giơ tay đó, bạn có biết người đó không? Rồi, khi bạn thương người đó thì thầy hỏi, người đó có biết bạn thương không? Có không? Rồi, giỏi lắm. Rồi trúng cơ 100%, 100 điểm. Thầy hỏi tiếp ấy. Khi bạn thương người đó biết bạn thương, đúng không? Khi bạn thương người đó, bạn bày tỏ như thế nào mà người đó gọi là bạc thương người đó? Giơ tay. Câu hỏi. Khi bạc thương cái người đó đó, bạc đã bày tỏ như thế nào mà người đó cảm nhận rằng là rõ ràng là bạc thương người ta? Khoan, bạc sẽ tới rồi chuyện thay lên. Họ. Oh, right. Rồi. Bạn. Dành.
Thưa thầy, khi mà mình thương người nào đó thì mình cái sự chăm sóc, cái sự ân cần, lo lắng. Và người ta cũng biết được cái sự, cái tình yêu của mình đó.
Khi mình thương người đó, mình chăm sóc người đó. Ôi ra, nghe cũng hay. Thì họ biết chăm sóc nhưng họ biết mình thương không? Hay họ biết mình thương không? Hả?
Thế này, khi mình chăm sóc bằng cái tâm của mình đó thì là người ta cảm nhận được mình.
Mình chăm sóc bằng cái tâm của mình, tức là mình muốn rõ lên được cho họ, nhưng mà bằng cái tâm của mình đó, mình được qua bên kia đi. Thì họ biết là cái tâm mình đang nghĩ đến được qua bên kia đi. Không thầy hỏi, thiệt đó. Cái câu hỏi của thầy rất là đặc biệt là như này này, bạn ngồi nghĩ lại một xíu. Để mình get to the bottom của câu hỏi của thầy. Mình thương một người nào đó là gì? Mình biểu lộ cái tình thương đó. Câu hỏi thầy đặt ra này, cái người này họ còn cảm nhận được không? Alright. Khi họ cảm nhận ra được đó, thì mình có nhận ra là người đó được mình thương mà họ đã nhận được tình thương mình không? Dạ.
Thưa, nếu mà người ta cảm nhận, người ta biết được cái sự mong nhận thấy là cái sự chăm lo bằng cái tâm, có nghĩa là có cái sự hy sinh của mình trong đó, mình là họ, họ là mình chăm lo họ như
vậy. Vậy sao? Mình là họ, họ là mình. Ghê quá.
Giống như mình lo cho mình.
À, mình lo cho họ như mình lo cho mình. Cái này mấy cái này là minute này. Bây giờ đó, chị Hành thấy cái người đó biểu hiện cái gì khi mà cái tình thương mình bày tỏ ra?
Người ta cảm động.
Tức là sao? Đây là nội dung thực tế. Đây không phải là chuyện. Đây là experience của bà con nói. Thì sao?
Thì người ta cũng bày tỏ cái lòng của họ đối với mình cũng có cái sự.
Cái sự gì? Cái gì hả? Hả? Cái tình cảm đó là nó không phải là khó gì cả. Cái tình cảm đó nó xảy ra, nhưng mà thường thường cái lý trí mình nó không có phân giải được liền. Khi mà thầy thấy ra câu hỏi như vậy đó, là thầy muốn bác review lại cái moment đó. Tại vì chỉ khi bác mà review lại, bác nhớ lại, bác nghĩ là cái hình ảnh đó, thì bây giờ bác mới phát triển được cái tình thương. Tại vì không có cái tình thương nào mà không có cái sự hy sinh trong đó cả. Cái tình thương đó mà không có sự hy sinh đó, thì nó gọi là tình thương. Có thể là chiếm hữu. Hoặc là cái tình thương mà bản thân mình gọi là từ thương. Hay là từ ái, hay là mình gọi là tình thương ích kỷ. Hoặc có thể là một cái tình thương đó mà mình thật sự ra là mình không có một cái đối tượng gì mà rõ rệt cả. Hoặc nhiều khi đó là một cái chuyện mà mình làm để vì là một cái nhu cầu và mình cảm thấy trách nhiệm mình làm. Tôi là mẹ, mỗi ngày tôi phải nấu ăn, mỗi ngày tôi phải làm nấu bếp, mỗi ngày tôi phải lo cho tắm rửa, mỗi ngày tôi phải lo giường. Mình nghĩ rằng đó là cái chăm sóc và mình nghĩ đó là cái bổn phận. Cái tình thương nó khác nha. Cái tình thương đó, nó làm cho mình, cái người mình nhận đó, họ cảm thấy rằng là, cảm thấy không phải là cái tình thương, mà cảm thấy cái sự hy sinh của người kia. Chứ thường thường mình không cảm thấy cái tình thương liền đâu, nhưng mình cảm thấy người ta hy sinh cho mình quá. Thường thường là bạn ngồi bạn suy nghĩ qua, nó có một cái rất là minute, rất là nhỏ nhiệm như vậy đó, nhưng mà rất rõ ràng.
Trong ánh mắt đó hiện ra cho mình thấy.
Anh mắc nhiều người họ đeo kiện thấy không thấy ra đeo kiện đen đó. Khoan.
Chuyện này là đối với mình con chó thôi chứ không phải là người ta. Bởi vì lại mình lại thành thật, mình dỗ về, mình thương nó, yêu nó, tự nhiên trong cái ánh mắt nó có luồng điện nó chuyển ra, nó cảm tình với mình. Mình thấy như vậy được.
Hay.
Mình thấy rõ ràng như vậy mà chính em cũng nhìn thấy cái luồng điện của em cũng
hay.
Em cảm thấy như vậy mà chính nó cảm thấy nó cho cái luồng điện
cho em. Thì em yêu chó lắm. hay vô cùng. Hay vô cùng.
Con chó nó dễ thương quá, mình thương nó vậy.
Vậy đó nhá. Thật bây giờ đây bài bạc phải hay không ba? Chứ mà nó hoàn toàn đúng, nhưng mà nó còn cái phần này nữa. Mình cảm thấy được cái tình cảm của đối phương, nhưng mà nó phải có cái hy sinh này đó thì nó mới thăng được cái mà mình muốn nói. Ông Phật cũng hơn mình những đó, nó có cái hy sinh trong đó vậy đó nhé, có cái hy sinh trong đó. Và thường thường đó, không phải mỗi giờ mỗi phút mỗi ngày mỗi chuyện mình làm đó thì mình có cái hy sinh ra được dễ dàng. Nhiều khi không có cơ hội, nhiều khi mình chỉ giúp, chỉ làm việc thì mình chỉ bày tỏ cái phần tình thương nhiều được. Nhưng mà cái tình thương đó, đó mà khi mà thật sự nó là cái tình thương đó, thì thường thường nó sẽ đưa tới cái hy sinh là mình quên mình. Thế cái chữ hy sinh này thường thường làm cho mình quên mình đi. À, thế nên là mình ngồi mình chơi con chó chơi hoài nó mình quên mình thì cũng hơi khó một xíu. Nãy anh nói đi.
Thưa thầy, thật ra tình thương, nếu mà tình thương chân thật á, là sự hy sinh thì mình không có cần cái sự nhận lại, cho mà không có cần nhận lại.
Mình không có nghĩ tới mình nữa mà, mình quên tới mình luôn. Mà là người ta biết nha, người ta cảm nhận được đó.
Mà con muốn hỏi thầy một câu nó ngoài đề chút xíu.
Vậy sao?
Dạ, thiệt vậy.
Câu gì?
Tình thương có cái ghét là chúng ta phải.
Hả?
Không biết tại sao tình thương nó có cái ghét nữa. Tại vì tình thương không chân thật, mình có cái ghét. Thí dụ thầy thương ai thì còn nhiều. Thí dụ thầy thương con của thầy thiệt là nhiều. Thí dụ ai đánh nó hay ai làm hại nó thì thầy sẽ ghét người khác.
Không, cái đó không phải là thương này. Cái đó là cái thương bình thường, cái được thương chiếm hữu rồi. Thương chiếm hữu rồi là mới có cái ghét trong đó. Vì mình nghĩ là thằng con mình đó, là của mình mà. Con mình là của mình mà. Cho nên là chuyện mà rất là cổ điển là như vậy nè. Ông thầy với ông học trò đi chơi với nhau đó. Mà học trò ông làm bậy đó. Ông uống trà mà ông không trả tiền đấy đó. Mà ông học thầy, ông ngồi tỉnh bơ, ông cho cái người mà chủ quán tới là la một trò, chửi mắng lâm cả, ông ngồi tỉnh bơ, ông nói trơn đó. Thì cái người sư huynh của ông thầy nói, ủa tại sao anh không binh học trò của anh đi? Không, tại tôi thương học trò của tôi. Tại vì cái tình thương nó không có vô trong sự chiếm hữu đó nữa. Khi mình mà có cái chiếm hữu đó thì cái đó không phải là cái tình thương. Thế nên thật sự ra mình nói mà nói cho đúng đó, thì mình phải đặt ra cái tình thương này nó có nhiều loại làm bao. Tình này là có cái sự chiếm hữu trong đó. Possessive. Cái mà narcissism là mình tự yêu, mình tự ái mình đó. Tự yêu. Hay là tự ái. Rồi còn cái là nó là cái sự bày tỏ của cái tình đó mà nó không có một cái đối tượng đó. Nó chỉ là một sự bày tỏ, một cái emotion đó, không có đối tượng. Rồi nó còn cái mình gọi là cái lòng bi. Lòng bi. Nó không có chiếm hữu. Nên là có nhiều cái mốt của cái tình thương. Nhưng mà bây giờ mình nói chuyện Đức Phật đó, thì ngài nói cái chuyện tình thương, ngài là cái từ bi. Ngài thương hơn là con cái. Nhưng mà thương mình hơn là cha mẹ thương con nữa. Nhưng mà nó có sự hy sinh trong đó. Và thường thường là không có cái chuyện mà ấy. Cho nên cái chuyện mà thì dụ cái Đức Quan Âm Bồ Tát đó là ngài ai ngài thương cả, cho nên hai người ở hai cái gian hàng, ngày nào họ cạnh tranh nhau cả, là bởi vì hai gian hàng đều bán vải như nhau cả. Thì người này tới chùa cầu Quan Âm Bồ Tát, xin Quan Âm Bồ Tát làm sao mà cho con mù bán bên kia nó sập tường luôn. Cái bà bên này gian hàng này bà qua bằng xin Quan Âm Bồ Tát làm sao cho cái ông bên kia đó cũng lụt sập luôn tiệm. Có ông Bồ Tát đứng đi, ông nói ok, vậy thì ta cho hai đứa bay sập tiền luôn. Thương nhau cả, thương như nhau cả. Thương như nhau. Các bạn đọc chuyện chơi đừng đọc chuyện thiệt các bạn. Tôi tưởng thiệt. Nhưng mà ai ngài giúp cả, có điều là ngài không thể giúp được cái chuyện gì mà nó đi ngược với cái điều thiện. Thành ra cái đó là cái mà mình gọi là cái quan trọng nhất, là mình sẽ giúp người ta nhưng mà không giúp được chuyện ác, giúp thiện, vì đó là con đường thiện mà. Giúp thiện mà không thể giúp ác được. Vì cái phần đó là phần của Đức Phật này. Cho nên khi mà bạn bắt đầu mà học Phật đó, thì bạn bắt đầu thấy rằng là cái chuyện thiện đi đối với cái tình thương ghê lắm. Mà mình mà càng thương thì mình càng dễ thương.